Bài suy niệm ngày thứ hai 13 tháng 4. Suy niệm với Đức Thánh Cha Francisco. Xin Chúa giúp chúng ta thắng vượt nỗi sợ hãi. Xin Chúa giúp chúng ta thắng vượt nỗi sợ hãi. Sáng thứ năm 26 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những ai đang sống trong nỗi sợ hãi nguyên nhân do đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi của những người già cô đơn đang ở tại nhà hoặc trong viện dưỡng lão. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nỗi lo sợ thất nghiệp của các công nhân. Họ nghĩ đến con cái với cái đói đang đến. Nỗi lo lắng của nhiều nhân viên xã hội đang trợ giúp ngoài xã hội. Họ có thể bị nhiễm bệnh. Nỗi sợ hãi của mỗi chúng ta. Mỗi người biết nỗi sợ của chính mình. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta tin tưởng nơi Ngài để vượt thắng nỗi sợ hãi." Khởi đi từ bài đọc 1 nói về con bò vàng, Đức Thánh Cha tập trung bài giảng về chủ đề thờ ngẫu tượng. Tôi muốn phác họa một số điều. Trước hết là nỗi nhớ ngẫu tượng của dân chúng. Họ muốn trở về với ngẫu tượng. Họ không biết chờ đợi Thiên Chúa hằng sống. Nỗi nhớ này là một căn bệnh. Bắt đầu bước đi với sự nhiệt tình vì được tự do, nhưng rồi bắt đầu những lời than vãn, cảm rảm, kêu ca, trách móc. Ngẫu tượng làm cho anh chị em mất tất cả. Đức Thánh Cha tiếp tục nói, điều này cũng xảy ra với chúng ta khi chúng ta có thái độ đi đến việc thờ ngẫu tượng. Chúng ta quyến luyến với những thứ làm cho chúng ta xa Chúa. Chúng ta đã dùng hồng ân Chúa ban để tạo ra một vị thần khác. Những hồng ân Chúa ban là trí thông minh, ý chí, tình yêu, trái tim. Tất cả những điều này là hồng ân, nhưng chúng ta đã dùng để thờ ngẫu tượng. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với việc đưa ra một câu hỏi cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn trao cho anh chị em câu hỏi này: ngẫu tượng của tôi là gì? Ngẫu tượng của mỗi một người chúng ta là gì? Ngẫu tượng thế gian đã làm cho anh chị em thực hành một tôn giáo sai lầm. Vì thế, nhiều lần tinh thần thế gian đã trở thành một ngẫu tượng làm thay đổi các cử hành bí tích, biến việc cử hành thành một lễ hội mang tính trần tục. Mỗi người hãy tự hỏi, ngẫu tượng của tôi là gì? Mỗi người hãy suy nghĩ về điều này. Làm sao khi vào cuối đời, khi chúng ta đến trình diện trước Chúa, Chúa không nói với chúng ta rằng: ngươi đã hư hỏng, ngươi đã đi sai đường lối mà ta đã chỉ cho ngươi, ngươi đã phủ phục trước một ngẫu tượng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người ân sủng nhận biết các ngẫu tượng của chúng ta. Và nếu chúng ta không để xua đổi chúng, thì ít ra hãy để những ngẫu tượng đó ra một góc. Tạ ơn Chúa vì tình liên đới trong đại dịch. Sáng thứ Sáu 27 tháng 3, trong thánh lễ phát trực tiếp từ nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: trong những ngày này, tin tức cho chúng ta biết nhiều người đang có những quan tâm lo lắng chung, nghĩ đến người khác, nghĩ đến các gia đình không đủ những điều kiện để sống trong hoàn cảnh khó khăn này, nghĩ đến người già cô đơn, nghĩ đến các bệnh nhân đang ở trong bệnh viện, và họ cầu nguyện tìm cách giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã khơi dậy những tình cảm trong tâm hồn các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích về nội dung của bài đọc 1 trích từ sách Khôn Ngoan. Bài đọc 1 mô tả hầu như tất cả những gì sẽ xảy đến với Chúa Giê-xu. Đó là một lời ngôn sứ, một sự mô tả mang tính lịch sử về những gì sẽ xảy ra sau này. Chúng ta nghĩ đến lời của những người kết án Chúa trong cuộc khổ nạn và kế hoạch hành động của họ. Chúng ta hãy gài bẫy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao. Chính lời ngôn sứ này đã xảy ra và người Do Thái tìm cách giết Chúa Giê-xu. Họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Kế hoạch hành động của những kẻ xấu này là muốn gài bẫy hại Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của những người Do Thái. Đây không đơn giản là một sự căm thù, không phải là một kế hoạch xấu của một đảng phái này chống lại đảng kia, mà nó được gọi là một sự giận dữ kịch liệt dai dẳng. Ma quỷ đứng đằng sau kiểu giận dữ này, tìm cách phá hủy bằng mọi cách. Ma quỷ có thể đứng đằng sau một cuộc tranh luận hoặc sự thù nghịch. Vì thế, khi có sự giận dữ, chúng ta không nghi ngờ có sự hiện diện của ma quỷ. Khi có sự giận dữ, chúng ta không nghi ngờ có sự hiện diện của ma quỷ. Nó rất tinh vi. Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên khi giận dữ. Khi chúng ta giận dữ, chúng ta làm gì? Chúng ta làm hai điều. Một là tranh luận với người chúng ta giận, không thể được. Hai là chúng ta có thể làm chính điều Chúa Giê-xu đã thực hiện là im lặng. Trước sự giận dữ chỉ có im lặng mà thôi. Điều này cũng có giá trị cho những giận dữ nhỏ hàng ngày. Khi chúng ta nghe một ai đó nói xấu, hãy im lặng. Khi chúng ta nghe một ai phê bình chỉ trích, hãy im lặng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới sự quyết liệt không ngừng của những người muốn giết Chúa Giê-xu. Thái độ đó do ma quỷ xúi dục. Vì đằng sau mỗi thái độ tàn hại như thế đều có ma quỷ. Ta không thể tranh luận với những người có thái độ như thế, nhưng chỉ có thể im lặng. Như Chúa Giê-xu đã chọn thái độ im lặng và chọn cuộc khổ nạn. Đó cũng là thái độ cần có, kể cả trước những tấn kịch hàng ngày, những lời nói xấu, những lời gièm pha. Và Đức Thánh Cha nói rằng, nói hành, nói xấu cũng là một sự tấn công xã hội. Trong xã hội, trong khu xóm, nơi làm việc, vẫn có những thái độ như thế để làm hại người khác. Vì coi những người này là những người gây phiền toái cho họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn được chiến đấu chống lại tinh thần gian ác. Biết tranh luận khi chúng ta phải tranh luận. Nhưng khi đứng trước thái độ quyết liệt không ngừng tấn công, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho mình được can đảm im lặng. Im lặng trước Chúa và cứ để cho những kẻ ấy nói. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng chiến đấu chống lại tinh thần xấu, không nói xấu, nhưng luôn im lặng khi bị nói xấu. Amen.